chính cái tư tưởng thuộc riêng về bản ngã này cần phải nhổ gốc và dứt đi xa. Không lo đến bản ngã thì không ganh ghét được. Nếu người này chỉ nhớ toàn tình thương đối với người kia thì có hại gì khi người sau này thương hại một người thứ ba? Chính cái ảo tưởng của bản ngã chia ly là mầm của hầu hết mọi nỗi đau khổ. Cái nói chuyện ngày nay đã lỗi thời. Trong 20.000 năm về trước, sự ích kỷ là hữu ích và cần thiết cho y. Nhưng bây giờ không phải như thế nữa. Và người ích kỷ chỉ là người lạc hậu mà thôi. Bổn phận của ta là phải sống cho kịp thời. Đời sống ta, tư tưởng ta phải hướng về tương lai mà Đức Trưởng Giáo đang dọn sẵn cho ta. Vì ta phải quét sạch tất cả ý niệm lạc hậu ấy đi. Trong khi bạn tìm lỗi để chế ngự, thì bạn chớ để những ý niệm sai lầm về sự ăn năn hối hận làm kinh động lòng bạn. Bạn nên nhớ chuyện vợ người Lot và đừng nhìn sau lưng, vì là điều vô bổ. Sau khi phạm một lỗi tầm lỗi nào, bạn có thể bình tĩnh nói rằng bậy quá, không bao giờ tôi tái phạm nữa. Người ta cho Thiberen nói như vậy: mỗi người có thể lầm lạc, tất cả chúng ta đều lầm lạc, nhưng người mà lầm lạc hai lần là một chuyện thì quả là người khờ. Ngài kia Đức Thầy có nói rằng sự hối hận chỉ có một chút giá trị là khi nào nó có xen sự quyết định không tái phạm nữa. Bạn nên nhớ rằng người nào không hề lầm lỗi thì không có làm cái gì cả. Bạn đã không lo đến điều của bạn làm kiếp trước, tại sao lại lo đến điều hôm qua? Cái hai đều thuộc về dưới dạng sự ăn năn làm mất thì giờ và hao thần lực, mà còn tệ hơn nữa, nó là một trạng thái của tánh ích kỷ, dễ cho ta ở tử tế và dễ thương với những người tử tế và dễ thương với ta. Nếu ta thật tiến hóa, ta sẽ ban rải tình thương chung quanh ta, dù kẻ khác không có chút cảm tình gì đối với ta. Đức Chúa Christ có nói rằng, nếu các con thương kẻ thương các con, hỏi các con đáng thưởng điều gì, nhà doanh nghiệp kia lại không làm như thế ấy sao? Kinh Matthew sinh năm 46. Các con truyền lệnh rằng, các con hãy thương kẻ nghịch các con vì cầu nguyện cho những người hành hạ các con. Kinh Luke thứ 6, 27-29. Và đã đến lúc người đệ tử của Đức Thầy đã tỏ khả năng của mình và đến lúc y hành động giống như này. Và trước sự nói xấu về sự hành khắc của kẻ khác, y đáp lại bằng những tư tưởng thương yêu và tử tế. Y tìm thấy trong lỗi lầm của kẻ nghịch một sự khoan hồng và tha thứ. Người thương yêu ta tử tế với ta đáp lại như thế cũng không đủ. Ta cần phải thương yêu và tử tế với những người vừa mới học vỡ lòng về đó. Người ta nói khi bị sỉ nhục, Đức Chúa không sỉ nhục trả lại. Khi bị hành hạ, Ngài không dọa nạt trả lại, mà Ngài chỉ phú dân cho đấng cầm cân công bình. Kinh Pia 2:123. Tất cả chúng ta có khi cũng bị người hại, bị phán xét bất công và không ai nhận đặng cái chân giá trị của mình. Nhưng luật nhân quả sẽ lo lập trật tự lại, không cần ai quan tâm đến. Đức Chúa Trời nói, trả quán là về phần ta, tán thượng là về phần ta. Kinh Roman 2:19. Bạn hãy phú dân cho Ngài, sự công bình luôn luôn sẽ đến. Điều gì quấy một ngày kia sẽ được chữa lại. Người nào hôm nay không hiểu lỗi mình thì một ngày kia sẽ hiểu và sẽ hối hận. Không có một sự bất công nào mà tồn tại được. Tất cả mọi sự chung quy rồi đều ở trong trật tự. Chính Đức Thượng Đế luôn luôn treo gương bác ái. Nhiều người nói xấu Ngài, nhiều người không hiểu Ngài và nhạo báng Ngài, Ngài vẫn im lặng. Nhân tình bác ái thiêng liêng của Ngài cứ mãi tuôn tràn. Nếu ta muốn phô diễn sự sống thiêng liêng của Ngài thì ta phải có đặc tính giống như Ngài vậy. Cái sĩ con ưa nghĩ đến sự kiêu căng chia rẽ của nó tự tôn tự đại và coi thường kẻ khác. Nơi đây nữa, đừng lầm lộn ý muốn của cái trí với ý muốn của ta, và nên biết, ta không phải là cái trí. Ta có thói quen nói rằng tôi nghĩ thế này hay thế kia, nhưng chính là người chẳng phải là ta, mà quả là cái trí vậy. Trong chúng ta có nhiều người ráng kiềm chế và điêu luyện tư tưởng, nhưng nếu kiểm nghiệm lại, thì ta sẽ nhận thấy những tư tưởng mà ta gọi là của ta, nghĩa là của chân nhân, thì hiếm hoi biết chừng nào. Và những tư tưởng thuộc về hạ trí thì lại nhiều là bao. Hạ trí sang từ vật này đến vật kia, phát qua nhiều vấn đề khác nhau mà không lo chu đáo cái nào cả. Ý muốn quen thuộc của nó là không chịu xem xét tường tận điều gì mà chỉ phát qua món này đến món kia, hầu có luôn luôn những sự rung động mới lạ. Nhìn thoáng lại, chắc chắn ta sẽ thấy, dù trong khoảng thời gian rất ngắn ngủi, trí ta nhớ tới vô số chuyện mà toàn là chuyện không có gì. Tỉ như khi đi đường, bạn sẽ nhận thấy Chính dù bạn không đặc biệt suy nghĩ chuyện gì, nhưng có cái gì cứ mãi vận động, đó là cái trí của bạn. Nếu bạn không huấn luyện nó sẽ chuyển qua bao nhiêu ý niệm vô bổ cho bạn. Những ý niệm này chẳng cần phải xấu xa, từ khi chúng nó kỹ và tu riêng. Chứ liên tưởng là thói quen của cái trí. Một đôi khi nó chiếm một cái tưởng đẹp của bạn rồi dắt đi dắt vào việc xa vời và rất hạ tiện. Bạn hãy xen vào và đổi thẳng tất cả. Tôi biết rằng khó mà kiểm soát từng chập những hoạt động của tư tưởng, nhưng đó là điều phải làm. Bởi vì cái trí là một sức mạnh to tát, hơn nữa nó là một phần lực cao nhất ở kế cận với ta. Nếu ý chí điều khiển đặng cái trí thì chuyện chi cũng làm được cả, chỉ trừ vài chuyện mà thôi. Cái quy luật phi thường này ta có thể chiếm đặng. Dù giàu hay nghèo, trẻ hay già, ta cũng có thể dùng nó làm một cái khí cụ quý báu trong công việc phụng sự Đức Thầy. Miễn là ta luôn luôn xuất sáng thực hành cho tới chừng nào cái trí có đặng những thói quen khác mới thôi. Nhiều việc có thể nhờ tư tưởng mà thành tựu đặng. Ngoài cái trí ra, các phương tiện khác đều thất bại. Một tư tưởng thương yêu gửi đến cho một người mà ta biết cần phải trợ giúp có thể hữu ích cho y nhiều hơn là khi ta cho y một số tiền. Trọn đời y có thể nhờ cái ảnh hưởng thương yêu ấy. Dù kết quả không thấy được tại cõi trần, cái việc phụng sự Đức Thầy chẳng phải vì đó mà không thành sự thật. Hậu phần của cái trí phải ghi tư tưởng hướng về Đức Thầy. Nghĩa là trong lúc ta không định tưởng một điều gì thì cái trí của ta phải hướng về Đức Thầy hầu thi hành nhiệm vụ của Ngài là dịch giả. Cái trí có thể quay về tư tưởng ấy. Mỗi khi chân nhân không có gì suy ngẫm thực sự cần phải chú ý. Tư tưởng là hậu phần, cái trí ấy phải cực rõ mới được. Đối với nhiều người, cái tư tưởng hướng về Đức Thầy là một chỉ là một sự phúc lạc ảo quyền, một cái trạng thái xuất thần bán hư bán thật, một trạng thái mê ly về đạo lý, khiến cho họ không suy ngẫm thực sự một điều gì. Trong khi ta trầm mình một cách mơ hồ, trong lòng tư tưởng mập mờ, ta nên làm cho lòng tôn mộ Đức Thầy của ta hóa thành một hình tư tưởng rõ rệt, tỷ như những hình tư tưởng như vậy. Tôi có thể làm gì để phụng sự Ngài? Tôi dùng mãnh lực tư tưởng của tôi để làm mục đích gì? Trong quyển sách này, bạn sẽ thấy tác giả mãi nhấn mạnh rằng chúng ta thật ra chỉ được có một tư tưởng duy nhất, một ý chí duy nhất và một phận sự duy nhất mà thôi. Tư tưởng duy nhất ấy là tư tưởng phụng sự Đức Thầy. Ý chí duy nhất ấy là ý chí làm việc cho Ngài. Phận sự duy nhất ấy là tận tâm với Ngài và vì Ngài mà tận tâm với nhân loại. Dù những phận sự của ta có cực kỳ phức tạp đi nữa, chúng nó cũng chỉ để phụng sự Ngài và nhân loại mà thôi. Trong trí của Đức Thầy chỉ có một tư tưởng duy nhất là phụng sự. Nếu ta muốn nghiệp nhất với Ngài thì tư tưởng duy nhất ấy phải là của ta mới được. Cái tư tưởng duy nhất này bắt buộc ta phải làm sao có đặng cái khả năng để phụng sự. Và chính lẽ đó mà ta buộc mình phải chứng hóa. Chẳng phải vì khát khao làm bậc vĩ nhân mà vì ta muốn trở thành những khí cụ tốt. Nhiều người đang mở trí. Những nhà bác học đại tài chỉ làm như vậy là để mở rộng tri thức của họ mà thôi. Một đôi khi, họ cũng có thể có ý niệm phụ thuộc là muốn nổi tiếng đã phát minh ra một điều quan hệ. Nhưng tôi không tin rằng đó là trường hợp của phần đông nhà khoa học. Thường thường trong thâm tâm, họ mong mỏi đem những điều cương yếu về khoa học mà họ biết để giúp ích người đời. Nhưng trong trí óc khoa học của họ, cái ý muốn thiết tha thứ nhất là hiểu biết. Khoa học là một sân trường hoạt động tốt đẹp. Trên đây nhiều linh hồn cao quý đang làm việc và giúp đời rất đắc lực. Ta đây cũng vậy. Ta phải đào dưỡng trí ta để cho nó được lanh lẹ, linh hoạt và hữu dụng. Tại sao vậy? Tại sao người thợ mộc mài bào chẳng phải được có một cái bào bén hơn bào của người thợ mộc khác? Mà để bào cây tốt và để làm việc khéo léo, đó chính là lý do tại sao phải tập luyện cái trí. Nhưng ta hãy có cái tư tưởng này luôn luôn. Tôi đang đào tạo một cái khí cụ cho công việc Đức Thầy. Cái niệm này ngừa đặng sự ngạo mạn của trí óc mà chắc chắn ta sẽ phạm nếu nó mở mang quá độ. Dẫu khi con đã bắt cái trí không có ngàn đến việc trần được rồi thì nó còn ráng trù hoạch để gom về bản ngã con. Nó suối con nhớ đến sự tiến hóa riêng của con, trong khi con phải lo nghĩ đến việc công việc Đức Thầy và giúp đỡ người khác. Bạn Nicholson dặn rằng trong những bài dạy của Đức Thầy, vừa làm cho con ngạc nhiên hơn hết có lẽ là cái ý niệm tổng cục không dời đổi. Nó luôn luôn lặp đi lặp lại tư tưởng duy nhất, cái ý chí duy nhất và công việc làm duy nhất. Dường cái thể ý niệm tổng cục này chế lòa sự duy nhất một cách mạnh mẽ cho đến nỗi người có lầm tưởng rằng Đức Thầy không thể có đặng cái tư tưởng nào khác nữa ngoài ra cái tư tưởng duy nhất này. Và Ngài chìm ngập trong sự duy nhất cho đến nỗi tư tưởng của Ngài không thể tách ra khỏi khối hay là quên nó đặng. Dù có chuyện gì làm cho Ngài phải lưu ý, đó là cái quan niệm của người đệ tử luôn luôn nhớ đến công việc Đức Thầy và luôn luôn làm việc giúp đỡ kẻ khác. Cái ý niệm duy nhất này phải đứng áp tất cả. Bằng không thì chính là cái trí bạn suy ngẫm chứ chẳng phải là bạn. Nhưng nếu nó là của bạn thì tất cả tư tưởng khác đều thuộc về bạn. Ví dụ trong lúc tâm thiền bạn nhớ đến một đức tính nào, bạn tự hỏi tại sao bạn muốn có nó? Có phải để được người khen ngợi hay để được gần đến bậc điểm đạo chăng? Hay là trái lại bạn muốn có nó để trở thành một cái khí cụ hảo hạng cho công việc của Đức Thầy? Đó là đá thử vàng để giúp bạn biết phải là cái trí suy nghĩ hay là bạn suy nghĩ. Một phương tiện hiệu lực là bạn nên chịu sự thử thách hẳn hồi. Để như trong trường hợp phụng sự Đức Thầy có một việc làm thấp tội, không cần những cái tính cao quý hơn mà bạn đã có sẵn, tôi không cho rằng trong trường hợp này không thể xảy ra. Dù theo thường lệ thì sự hữu dụng của một người tùy theo sự tiến hóa của y. Để trong khi chi dụng tài cao mà bạn đã có sẵn để hối cuộc tiến hóa của bạn, hỏi bạn có bằng lòng gánh vác việc thấp hèn ấy và chú tâm thực hành đó chăng? Hỏi bạn có bằng lòng hạ mình thấp xuống để được hữu dụng nhiều chăng? Bạn sẽ bằng lòng. Nếu bạn luôn luôn có trong trí cái mục đích duy nhất này là trợ giúp công việc của Đức Thầy, công việc này sẽ đưa đến cho ta biết bao nhiêu cơ hội để đào dưỡng trí ta, hầu nó trở nên nhanh nhẹn linh hoạt và hữu dụng. Nếu ta tiến triển với mục đích ấy thì ta sẽ không lo ngại ngã vào tà giáo của chia ly. Giới trần phải luôn luôn mở mắt, hầu lợi dụng cơ hội mà kẻ khác cho rằng không ra gì nên không quan tâm đến. Người đệ tử luôn luôn tìm việc nào mà kẻ khác không làm, hầu bổ khuyết những điều thiếu sót, cử chỉ như thế chứng tỏ rằng cái trí đã được điêu luyện khá rồi. Ông Lee Bitter giảng rằng công việc của Đức Thầy phải choáng phần ưu thế trong trí ta. Nếu ta thấy một ý niệm khác, một lý do hoạt động khác xen vào thì đó thuộc về hạ trí chứ không phải thuộc về chân nhân. Phân biệt hai trí tư tưởng này là điều quan trọng. Thực ra cái trí có tánh phách lối và chia rẽ. Nếu nó không còn kiêu hãnh về những việc trần gian nữa thì nó cố làm cho ta phách lối về sự tiến triển của ta, về những sự liên giao giữa ta với các đức thầy cao cả, hay là những việc thành công khác tìm tiệm như vậy. Khi ta chủ trì đặng những nhược điểm này rồi thì cái trí lại ráng cho ta, làm cho ta kiêu hãnh. Vì đã thắng đặng sự kiêu hãnh, đừng khiển trách sinh vật tinh vi ấy, tức là hạ trí. Nó không có ý nghĩ việc gì về bạn, nó tìm những thứ rung động khác lạ cần ích cho sự tiến hóa của nó mà thôi. Khi con thiền định, nó ráng dục con tưởng đến nhiều chuyện khác của nó muốn, chứ không cho con nhớ đến chuyện duy nhất của con muốn. Cũng không phải là cái trí mà nó là vật sở hữu của con để cho con dùng. Nhưng một lần nữa sự phân biệt này là cần thiết ở đây, con phải giữ chừng luôn luôn, bằng không thì con sẽ thất bại. Ông Limiter giảng rằng, đối với người ta cho rằng cái trí là Raja hay là chúa tể của giác quan, và trong bản thân ta chỉ có cái trí là khó trị. Ta là người phương Tây. Ông Limiter là người Anh Quốc, tức là người phương Tây, là dịch giả. Ta là người phương Tây, có lẽ ta không đặng may mắn bằng người phương Đông về phương diện đó. Bởi vì ta đã chuyên lo mở hạ trí, ta chiêu hạnh vì trí khôn ta lệ làng, có thể chuyển vấn đề này sang vấn đề khác. Tuy nhiên nhờ bền công bạn có thể bắt sinh vật ấy là cái trí, phải phục tùng với mảnh lực vĩ đại của tập quán. Bạn có thể kèm nó trong ngõ hẻm và làm cho nó hiểu rằng nếu bạn là chân nhân, nếu bạn muốn không thay đổi ý định, cái ý định này có vô số nhân nhất. Bởi vì tuyệt nhiên tất cả đều quên vào sự giúp đỡ của Đức Thầy. Chẳng bao lâu nữa sinh vật kỳ dị và trái chứng ấy sẽ được thắng lợi nhiều nếu nó cộng tác với ta. Mà nếu nó không hiểu được hay là chống cự lại, và sau cùng nó sẽ vui lòng làm việc chung với bạn một cách điều hòa. Tất cả việc làm vô tư kỷ cốt yếu là để giúp đỡ người đời đều là phụng sự thiên cơ. Người vô tư kỷ không cần phải mặc áo thầy tu hay giữ chức phận gì trong đoàn thể mới chịu phụng sự. Người muốn phụng sự dù ở địa vị nào cũng thành công được là của dịch giả. Điều lành và điều dữ. Qua pháp môn không công nhận sự thỏa hiệp giữa điều lành và điều dữ. Dù thế nào, con cũng phải làm việc lành và chẳng nên làm việc dữ, mặc cho kẻ dốt nói cái chi hay tưởng cái chi cũng đặng. Con hãy khảo cứu tận tường những luật ứng vi của đạo quả, và khi con biết rằng rồi, con nên sắp đặt cuộc đời con theo đó, luôn luôn áp dụng lý trí và lương tri. và nếu bác xem giảng này, nếu bạn quan sát một cách chân thành, thì bạn sẽ thấy đời sống là một dọc thỏa hiệp giữa người này với người kia. Có người đã biết điều đó là lành, nhưng luôn luôn vượt qua một tí vì kinh sợ trước câu hỏi nguy hại nhất này là: người ta sẽ nói thế nào? Biết rõ mình làm điều đó là tuyệt hảo trong một trường hợp nào, nhưng rồi lại đổi nó khác điều chút, sửa cho nó thành xấu, đoạn thụt lùi, hầu tránh cho mình sự trở ngại. Sống với lượng là một phần do tánh yếu đuối, nhưng thật ra nó cũng dễ chịu vì nó muốn vừa lòng người. Bạn Ấn Độ, người ta thường có tánh này. Xong nếu bạn nhất định đi trên đường đạo, bạn chớ hề để mình bị cảm dụ mà nhúng nhường tới những vấn đề trọng đại về tôn giáo và xã hội. Tôi nên lấy ví dụ về vấn đề cưới gả trẻ con. Lắm khi người ta cưới vợ, gả chồng cho con rất sớm. Biết bao lần tôi phản đối công khai về sự ác độc bắt một đứa gái mới đáng trưởng thành phải làm mẹ. Tôi phản đối sự này vì nó làm cho dân tộc đi lần đến chỗ nguyên dâm. Nhưng người biết rằng cưới gả sớm là sai, do họ công khai mà tội như thế, nhưng họ lại phạm vào tội nhúng nhường vì họ sợ nếu không làm như vậy họ sẽ bị chỉ trích. Với tư cách đó, người ta không thể làm một nhà pháp môn đặng. Bây giờ ta hãy vượt qua một bên những vấn đề trọng yếu liên hệ đến toàn cả tương lai của một dân tộc. Ta nên quan sát những chuyện nhỏ nhặt xảy ra trong đời sống thường ngày của ta. Lại ở đây nữa, ta chớ vì sự thỏa hiệp mà nhúng nhường. Bạn hãy nhất định điều gì mà bạn cho là phải rồi cương quyết thi hành. Tôi biết bạn không thể đặt liền quan niệm đặng, cũng như người ta không thể bước một bước từ dưới chân núi đến ngọn núi đặng. Nhưng nếu bạn nhất định trèo, thì mỗi bước phải đưa bạn lên cao, mỗi bước phải đem bạn gần kề ngọn núi. Bạn chớ bao giờ nên tự hạ cái quan niệm của bạn không có chi tai hại bằng theo danh từ của kinh Upanishad. Thì điều thiện là một chuyện, điều thích thú là một chuyện khác. Nếu phải chọn một trong hai thì người quân tử chọn điều thiện hơn là điều thích thú. Bạn hãy thử làm những việc nhỏ mọn mà lương tâm bạn cho là phải. Bạn không phải chịu trách nhiệm đối với lời nói của lương tâm kẻ khác và cách họ tuân theo, nhưng bạn phải chịu trách nhiệm đối với sự làm của bạn có thích hợp với lương tâm của bạn không. Dù bạn phải trả đắt giá thế nào, cái giá này bạn nên hiểu rõ, nó chỉ là bề ngoài mà thôi, bạn không thể thất lạc gì. Khi bạn làm điều mà bạn cho là phải, tự nhiên bạn phải giữ kỹ, đừng lầm lộn sự lành với những tính bất thường, những thành kiến và những ý dục với thời của bạn. Về điều này, Đức Thầy có cảnh cáo ở đây như vậy: con hãy nghiên cứu tường tận những luật ẩn vi của tạo hóa. Trước hết bạn nên tìm điều nào thiện rồi sống theo đó. Cuối đoạn văn, Đức Thầy còn thêm vào một lời khuyên quan trọng này: luôn luôn áp dụng lý trí và lương tri. Bao giờ bạn cũng nên để ý đến tình trạng của khác, nhưng chớ hề để cho chúng nó xen vào với bạn với điều mà bạn gọi là lành. Nếu bạn phải chọn một hai điều, thứ nhất là mất lòng kẻ khác, hay là lừa dối lương tâm bạn, thì bạn nên chọn điều thứ nhất. Trong sự giao dịch với người đời, nhà quyền bí học luôn luôn phân biệt được cái nào là chân nhân, cái nào là thành kiến của các thể khác, là trí vía xác. Người ấy sẽ không làm mất lòng ai, nhưng thà là chạm vào thành kiến của họ hơn là làm ác. Xong lên nếu không cần ít thì y cũng không chạm đến những thành kiến ấy làm gì. Nhưng nếu bị bắt buộc thì y cũng biết rằng tự tư người bị chạm được giúp đỡ chớ chẳng phải bị thiệt hại gì, bởi y là một cái khí cụ để lật đổ một hạn chế quan hệ nào hầu giải thoát cho người này một sự trở ngại. Dù trong trường hợp đó hành vi của y cũng phải tử tế và kính nể, người ta thường cho làm như vậy là bất khả, là bất nhã. Thực hành việc gì trong yên tĩnh và sáng suốt là một điều rất khó, còn hành động với tình cảm trang chứa thì lại dễ hơn. Tình cảm tốt hay xấu đều đem đến một sức dục lôi cuốn con người hoạt động một cách tự nhiên, không cần phải ra sức gì nữa. Nếu bạn muốn trở thành một nhà bí học thì đừng để bị xúi dục như kẻ thường nhân. Bạn phải mở lý trí và tính phân biệt. Sau khi bạn ráng sức làm như vậy, bạn khởi biểu lộ bồ đề tâm một cách vô tình. Ông Đức Trời giảng rằng: có người thường có thành kiến và lại có nhiều lắm, họ đồng hóa chúng nó với điều thiện. Mỗi người đều có thọ một nền giáo dục đặc biệt, không ngờ vực nó. Nên hễ ai không theo lối riêng của y thì y cho là sai, nhất là lối ấy được đa số hưởng ứng. Tôi dùng thành kiến của quần chúng rất phi lý, để ta đừng để cho nó ảnh hưởng đến ta trong những vấn đề thiện ác. Tôi không nói rằng trong thành kiến quần chúng thường không có mảnh gì chân lý. Nếu ta xét kỹ thì ta sẽ thấy những chân lý ấy chắc chắn là chẳng phải do ở quần chúng mà do một lẽ khác vậy. Những mảnh chân lý ấy thường bị biến dạng và áp dụng không nhầm lối, vì lẽ nó bị lớp màng dày đặc của sự lầm lạc bao vây. Những nhà bí học không bao giờ ép mình làm một điều ấy nào đặng khởi sợ đặng khỏi sợ đụng chạm thành kiến của kẻ khác một cách dễ. Lý trí và lương tri luôn luôn là vị pháp quan. Có một chuyện bạn muốn làm, bởi vì bạn biết nó là điều thiện và là quan trọng, tốt lắm, nhưng chớ sấn tới một cách đương đột, giống như con bò rừng bổ đại vào hàng rào. Con vật có thể chạy vượt được, nhưng không khỏi gây thiệt hại cho xác thân nó và cái hàng rào. Tất cả hành động, ta nên bình tĩnh và xét nét cho hợp lý. Nếu ta rung cảm và nóng giật, thì ta sẽ làm cho sống lòng ta trào dậy lôi cuốn ta hành động dịu dàng và bình tĩnh, không tỏ tính ác cảm đối với đối phương là điều rất khó làm, và chính đó là điều phải làm. Ta chớ để sự xung đột nhất thời xoay chúng ta, nhưng nhiều người khác, họ không thể chịu nổi điều này hay điều nọ. Họ không hiểu và không chịu nhọc sức để tìm hiểu. Họ đi xuống tới và cũng không nghĩ rằng mình có thể đi lạc đường, nhưng ta phải nhớ tới kẻ khác, để ý đến tình cảm họ. Và sau cùng, trong trường hợp đặc biệt nào, ta có thể nhận rằng họ có lý, còn ta là quấy. Con phải phân biệt việc cộng đại với việc không cộng đại. Đối với điều thiện và điều ác, con phải cúng như đã. Còn đối với việc không hề cộng gì, thì con hãy luôn luôn nhượng cho kẻ khác. Bởi vì bao giờ con cũng phải ở cho tử tế và vẻ thương, biết xét nét và như hòa, để cho người có tự do bằng quyền tự do của con cần có. Bà Niverson giảng rằng đoạn này rất êm dịu và đẹp đẽ quá. Nó bù lại đoạn trước, vì nếu tách riêng ra thì đoạn ấy có hơi cứng rắn. Và những điều mà người ta thường gắn bó nhất lại chính là điều không hệ trọng gì. Nhà biến học thường để cho họ đi đường họ. Về tổng đại đối với người ấy là phận sự phải thực hành, ý đồng nghĩa là chú vào mục đích trung ương này là điều tổng đại mà thôi. Ngoài ra y để kẻ khác được tự do bởi y nhượng họ mấy điều đó. Nên họ cho y là người cộng tác viên cả ấy. Lần y dắt họ đến điểm tổng đại dễ dàng mà họ không phải ngờ. Người đời cho đức tính ấy là sự nhã nhặn, còn nhà biến học gọi nó là tánh phân biệt. Người cuồng tính không biết đặng đức tính này nên bao giờ cũng thất bại, trong khi nhà biến học lại luôn luôn thành công. Người cuồng tính không hề phân biệt đặng cái nào tổng đại với cái nào không tổng đại. Nên dù là chuyện không có gì, y cũng không chịu nhượng bộ. Y làm cho kẻ đàm thoại phải bực tức, y không chịu, họ không chịu theo y, mặc dù y có lý và điều y nói có thể là trọng đại thực sự. Tại lại nếu bạn khéo một chút thì họ sẽ vui lòng ngoan ngoãn mà theo bạn. Hôm trước tôi có để ý đến cái gương mẫu tiểu tiết này. Một người đàn ông kia ráng sức kéo con bò con, tự nhiên con vật trỗi chặt bốn chân, dựng ngược đi lên và cố hết sức trì lui lại. Nếu người này không ngoan thì y sẽ thôi kéo, và con vật cũng sẽ thôi trì. Rồi vài cái rút ve vài lời phủ quỷ, người ấy sẽ làm cho con vật ngoan ngoãn đi theo. Đó là một bài học quý báu nên thọ lấy. Nếu người không chịu làm theo ý ta thì hãy tìm nguyên nhân của bạn, rồi bạn sẽ thấy thường thường là cái tư cách của bạn làm cho họ nghịch với bạn. Đây là hành vi của tôi. Trong trường hợp nào mà hành vi của tôi đưa đến sự xung đột và nỗi khó khăn thì tôi thông thả suy nghĩ coi tôi gây sự gì đâu. Rồi tôi cố gắng tìm phương thức khác. Điều này rất tốt hơn là muốn ép buộc kẻ khác theo mình. Có lẽ bạn ép nặng họ đến một mức độ nào, nhưng theo nguyên tắc thì điều đó không tốt về mặt thực tế. Thì cái kết quả của nó là sự phản đối và cảnh khó khăn. Đó chỉ là sự, đó chỉ tỏ sự thiếu hẳn đức tính của nhà lãnh đạo mà Đức Thầy muốn cho ta có ở tương lai. Các ngài mong cho ta biết cách dìu dắt người, chứ không phải dùng sức lôi kéo người. Ông Lý Vích Tờ giảng rằng, trong dài 700 năm nữa, nhiều người trong chúng ta sẽ có việc hoạt động cho giống dân chính thứ 6 phát triển. Chúng ta chờ đợi, chúng ta phải làm việc rất nhiều, đang chuẩn bị nhân gian đón tiếp Đức Giáo Chủ Hoàng Đầu. Khi Ngài đến, vài người chúng ta sẽ còn sống và làm việc dưới sự chỉ huy của Ngài. Bởi vậy, ta phải có những đức tính của nhà lãnh tụ, mà nhà lãnh tụ cần có trước nhất là tấm nhân nhân. Chưa bao giờ bỏ vỡ một trọng trách nào, dù nhà bí học có thất bại và tạm rút lui nữa, nhưng rốt cuộc rồi cũng thành công. Phong trào cách mạng Pháp Quốc là một bằng cớ. Những người hữu trách giải thoát cho nước Pháp không kềm nổi sự cuồng vọng của nhân dân, nên mới xảy ra cuộc ngược sát và nhân mạng. Và ngôi sao lặn trong máu một thời gian. Ngôi sao đó có nghĩa là người sáng suốt, là giả. Bạn chưa bao giờ tưởng các nhà hữu trách quan nghênh những hành vi phi lý. Cái tính vui tàn sát, sự hạ tiện và ác độc không thể tả, sự phản bội, sự bạo chính nó tóm tắt lại. Và tất cả sự gớm ghiếc quá đáng trong thời buổi cơ tổng này. Việc hành xa vào tay một hạ dân khích nộ bởi sự chuyên chế, chuyên quyền áp chế đen, họ tự tỏ ra thấp kém còn hơn xuống dập. Bạn chớ bao giờ tưởng tượng rằng các vị đang làm việc cho nền văn minh lại tán thành những sự dữ dằn kỳ quái ấy đâu. Chứ nhưng về sau các ngài thành công là nhờ một phương thế khác. Và ngày nay nước Pháp cùng nhiều nước khác nữa đều đặn tất cả sự tự do mà các dân tộc ấy đã chiến đấu. tất cả sự cải cách vĩ đại do các ngài hướng dẫn, tất cả công nghiệp khác của các ngài thực hành cũng đều theo đại. Dù kết quả không luôn luôn phát hiện liền đặng, nhưng kết cuộc rồi các ngài cũng đã thắng. Chúng ta phải làm điều này là đừng bao giờ cho mình là thất bại và cứ tiếp tục làm phận sự. Nhưng muốn được kết quả tốt thì ta phải có được cái nghệ thuật giúp đỡ người cho khéo léo. Nhiều người tuyệt hảo muốn dắt dẫn thiên hạ bằng cách vẫy tay, nhưng đó không phải là một phương sách hay. Phải chỉ cho họ biết sự hạnh phúc, sự vui mừng, cái vinh quang của tương lai nhân loại và công việc của Đức Thầy đã thực hiện, có thể họ sẽ theo chúng ta. Nếu bạn không thích hợp đặng với vài người thì hãy tìm lỗi nơi bạn. Bạn đừng lo đến điều khuyết điểm của họ, dù có nhiều đấy nữa, mà bạn hãy tìm nơi bạn điều gì ngăn cản bạn không cho bạn hợp tác với họ. Quan sát khá kỹ càng, chắc chắn bạn sẽ thấy đặng một vài. Con hãy ráng tìm coi việc nào đáng làm và nên nhớ rằng con không được do bề ngoài của sự vật mà phán đoán. Một việc làm nhỏ mọn mà hữu ích ngay cho công việc Đức Thầy còn hơn là một việc lớn lao mà thế gian cho là tốt. Con hãy phân biệt chẳng những điều hữu ích với điều vô ích mà con còn phải phân biệt điều hữu ích nhiều với điều hữu ích ít. Bạn ơi, Đức Sinh giảng rằng, như tôi đã nói, việc nào mà thực sự đáng làm lại thường không ai để ý. Người ta lại hướng về những chuyện không ra gì. Tôi người đệ tử có bổn phận tập phân biệt về lối đó, và đừng thiếu thời giờ để làm mọi việc vô ích, chốn mất nhiều ngày của người thế gian. Bây giờ đến một điểm tâm vi hơn, chớ phán xét giá trị sự vật do bề trọng đại của nó. Những hành vi của nhà chính trị đối với mắt người đời thì rất vĩ đại, nhưng đối với Đức Thầy thì chúng nó có thể không quan hệ gì, vì chỉ là một hộp bụi trên bánh xe. Một việc nhỏ mọn kia do một kẻ vô danh làm có thể vô cùng vĩ đại, nếu nó phù hợp hoàn toàn với công việc Đức Thầy. Rồi đến sự phân biệt tinh vi hơn nữa là cái mức độ hữu ích. Bạn không thể làm tất cả công việc, bạn phải thi hành việc nào mà bạn cho là giúp Đức Thầy nhiều hơn. Những cái gì giúp người là giúp Đức Thầy. Nhưng thời giờ và sức lực của bạn có hạn. Khi mà bạn được quyền lựa chọn thì hãy chọn điều hữu ích nhiều. Đức Thầy có đưa ra cái gương kiểu mẫu trong hai câu sau. Thế Ngài nói về sự nuôi linh hồn của con người hơn là nuôi xác thịt. Giúp đỡ linh hồn tức thì bạn chạm đến căn cội của tất cả sự thống khổ trần gian. Vì hẳn nhiên nguồn gốc của chúng nó là sự vô minh và tánh ích kỷ. Nuôi kẻ nghèo là một điều tốt đẹp, cao quý và hữu ích. Nuôi linh hồn của họ lại càng cao quý và hữu ích hơn. Bất kỳ người giàu nào cũng có thể nuôi xác thịt đặng, nhưng chỉ có người hiểu biết mới nuôi được linh hồn mà thôi. Ông Liên Đức Trời giảng rằng, có cái người ta trách hội thâm thiên học không lo đến những cơ quan hoạt động về phước thiện hay phân phát đồ ăn và y phục cho kẻ nghèo. Có lắm chi nhánh của chúng ta đã hoạt động nhiều vì đấy rồi, nhưng đó chẳng phải là mục đích chính của họ. Bất kỳ người nào giàu có và nhân từ cũng đều có thể bố thí, nhưng có nhiều việc mà chỉ những người hiểu biết mới làm nặng mà thôi. Có lẽ người ta sẽ cho chúng ta không được khiêm nhượng nếu chúng ta tự cho mình là những người hiểu biết. Nhưng sự thật, chúng ta không phải tự hào về việc đó. Chúng ta thấy rõ một nhóm người lương thiện không biết tí gì về thâm nhân học, song trí thức của họ mở rộng nhiều hơn phần đông chúng ta. Sở dĩ chúng ta đã tham cứu đặng những vấn đề này là do nhân quả đã đặt để chúng ta. Chúng ta biết nhiều hơn họ, vì họ không có khảo cứu cho tường tận. Có nhiều người rất thông minh, đức hạnh và sùng đạo, mà nếu họ biết cách soi chiều thần lực nhầm lối như ta, thì họ sẽ tiến quá mau lẹ. Có lẽ họ sẽ tiến hơn ta. Riêng về phần ta, ta sẽ quan nhìn họ, vui mừng thấy họ tiến bước. Về trên đường đạo, sự ganh tị không hề có. Do mỗi người tung hô sự tiến bộ của bạn mình, trong khi chờ đợi, ta đã có sẵn trong tay một khí cụ lớn lao để sử dụng, hay sự hiểu biết về thông minh học. Nếu ta không đưa sự hiểu biết ấy ra cho người khác nhờ, mà chỉ dành riêng một cách tuyệt đối cho một mình ta được hưởng toàn cái hay của nó, như sự giải thoát, sự buồn phiền, lo lắng và hiểu biết và nhiều bài toán đố khó khăn v.v. thì ta giống hệt như người đàn ông trong sách Phần Cơ Đốc, y dùi lấp tài năng y. Nhưng nếu ta ráng hết sức truyền bá chân lý mà ta đã gặp và giúp đỡ người đời với tất cả phương tiện, thì ít ra như thế ta mới có biểu dương đặng tài năng của ta người hiểu biết. có thể lấy sự hiểu biết mình mà nuôi dưỡng linh hồn của kẻ giàu hay nghèo. Đó là một phần về thực tế cũng như đứng trên lập trường vật chất vậy. Nguyên nhân của tất cả sự khốn cùng, tất cả sự đau khổ dưới trần, hỏi do đâu mà ra? Chính là do sự vô minh và tánh ích kỷ vậy. Nếu ta chống với sự vô minh và tánh ích kỷ bằng cách ráng trình bày cho người nhận định luật của đời sống và chỉ cho họ biết tại sao họ cần phải vị tha, thì ta cũng làm nhiều lắm rồi. Giờ đến về phương diện vật chất nhất, để giúp người được tiện nghi và hạnh phúc tại cõi trần mà chỉ cho họ ăn uống xuân thuê thì cũng không thể nào lặng. Có một ai nghĩ rằng cho người vật thực chẳng phải là một công việc tốt đẹp cần ích và nên làm. Sự nhu cầu hiện hữu cần đến sức ta, nhưng tiêu từ nguyên nhân của mọi khổ là sự dụ to tác hơn. Đó là một điều mà nếu đứng về phương diện vật chất thì không người cứu tế nào làm nặng. Bất kỳ ở vào thời đại nào mà sự minh triết và sự hiểu biết liên hệ về vấn đề này, thì kẻ tri thức lại khỏi bị những chuyện khác ràng buộc được. Họ có thể rảnh rang mà truyền giáo. Nếu bạn có đọc quyển Những Hành Vi của các Sứ Đồ Cơ Đốc thì bạn sẽ thấy rằng trong nhà thờ Cơ Đốc cổ thời, những tài sản đều là của chung, và trong khi phân phát lương thực có xảy ra sự khó khăn, các tín đồ bèn xin nhà truyền đạo xử đoán để chấm dứt cuộc tranh tụng và chia phần ăn cho họ. Những vị sứ đồ trả lời rằng: chẳng lẽ chúng tôi để dẹp lời Chúa lại đặng lo việc ăn uống, rồi các ngài mới nói với mấy vị sứ đồ Cơ Đốc khác nên chọn trong nhóm những kẻ đảm nhiệm trách vụ ấy, và lời quyết đoán của họ sẽ là một luật chung, chớ đừng mong chờ vào nhà sứ đồ. Vì phẩm sự của các ngài là trình bày giáo lý về hiến mình cho bề tinh thần của sự thật. Giúp đỡ về mặt vật chất chẳng phải là điều nên bỏ nhãn, nhưng kẻ hữu trách có biệt tài về đó thì không thể thực hành công vụ kia đặng. Bản nhân đức sinh dẫn rằng: bởi ta là hội viên thông thiên học, ta có đặng sự hiểu biết mà người ngoài đời không có. Vậy sự truyền bá thông thiên học là phận sự duy nhất của ta. Những người trong chúng ta chưa sẵn sàng làm nhiệm vụ đó như diễn thuyết, viết sách vở hay truyền bá giáo lý mà cách nào, thì trong khi dự bị nên làm những công việc khác. Riêng cho ai không thể truyền giáo đặng, tôi có lập một ban phụng sự. Ban phụng sự rất nhiệm giúp đỡ người bằng sự làm phước thiện như thăm viếng người tàn tật bệnh hoạn, cho họ thuốc men, tiền bạc và y phục, nuôi trẻ mồ côi, giúp học sinh nghèo, vân vân, là dịch giả. Vậy người tân hội viên nào cũng có thể tìm việc trong đó. Chỉ có một điều mà mỗi hội viên thông nhân học không được làm là sự lười đến tất cả đều phải sốt sáng tham dự công việc của Đức Thầy. Ông Lưu Đức Trời dẫn rằng: người ta không ngờ rằng có biết bao nhiêu người, nếu họ chỉ hiểu đặng điều này thì họ sẽ đi đến hoặc gần đến một mật độ tiến triển mau lẹ. Tôi nghiệm thấy điều đó nhất là trong mấy bạn trẻ, bởi vì tôi đặc biệt chăm nom đến họ. Tôi thấy hầu hết trong mỗi số nhiều bạn thanh niên nam nữ, nếu có thể giải cho họ hiểu rõ vấn đề thì họ sẽ tiến bước khả quan trên nền thông tin học. Nhưng bởi không nhầm trường hợp nên các bạn trẻ đem hết chí bình sinh hoạt động ngoài đời và trở thành những con người rất dũng cảm trong mô phạm tầm thường. Các bạn cứ mãi như vậy trong 20 năm hoặc 30 kiếp hoặc lâu hơn, dù các bạn có thể nghiên cứu thông tin học với sự hứng thú, nếu được ai giảng giải đành rằng đó là một sự liên hệ nặng nề cho những người đã biết đặng giáo lý thông thiên học. Vậy ta phải có khả năng gì chuẩn bị để truyền bá thông thiên học mỗi khi thuận tiện. Nhiều người hiện giờ có thể khởi tiến trên đường thông thiên học cũng như trong 20 kiếp tới. Hẳn nhiên đó cũng là do vấn đề nhân quả. Nhưng nhân quả chính là của ta, là làm cho người hiểu cái giáo lý thông thiên học, chấp nhận hay không là về phần họ. Bao giờ ta chưa ráng hết sức ta thì ta đâu biết rằng nhân quả của họ khiến cho họ được trợ giúp cùng không. Nếu con hay biết rồi thì bổn phận của con phải giúp kẻ khác giác ngộ. Nhưng dù con đã khôn ngoan thấy mấy đi nữa, trên đường đạo con cũng còn nhiều điều phải học hỏi. Nhiều cho đến nỗi hiện giờ con cũng vẫn phải phân biệt và phải suy nghĩ kỹ càng coi điều nào đáng học. Tất cả sự hiểu biết đều hữu dụng, và một ngày kia con sẽ biết đủ mọi việc. Nhưng khi mà con chỉ biết có một phần thì con phải giữ sao cho phần ấy được hữu ích hơn hết. Trời là minh triết và cũng là bác ái nữa. và hãy con được minh triết chừng nào thì con càng dễ biểu lộ trời chừng nấy. Vậy thì con phải học hỏi, mà trước tiên nên học hỏi điều gì giúp con tới độ người đắc lực hơn hết. Con Đức Thầy giảng rằng, ở đây Đức Thầy khuyên học hỏi, nhưng Ngài nói với đệ tử phải ráng hết sức chọn lựa điều học hỏi nào có thể giúp mình tới độ kẻ khác. Tôi tưởng sự này có nghĩa là trước nhất phải ráng học thông tin học cho tận tường, rồi còn phải có kiến thức về giáo dục hợp với thời đại của người trí thức nữa. Tôi biết họ thông tin học có nhiều nhân viên thiếu kiến thức bởi nhiều lý do, nhưng họ rất đúng đắn và tận tâm. Họ nói rằng, tại sao chúng ta lại tự dán cho mình tất cả cái phiền phức của sự giáo hóa? Chúng ta muốn đạt tận gốc những chân lý này và có thể trình bày chúng nó được. Đúng thế, nhưng người không giáo hóa chắc chắn sẽ trình bày những chân lý ấy dưới một hình thức không phù hợp với những người có trí thức và giáo dục. Tôi nghe nói rằng, trước một vấn đề trình bày vụng về mà người có linh cảm sẽ vượt qua khỏi danh từ đặng thấu hiểu chân lý ẩn tàng trong đó. Nhưng đổi thay, mọi người đều không được linh cảm và trong khi chiều theo tánh lười biếng, ta không có quyền tạo thêm một chướng ngại cho một người nào mà trong trường hợp khác ấy có thể ham thích cái chân lý ấy. Hẳn nhiên ta có bổn phận tuyệt đại là trình bày chân lý hết sức hoàn toàn. Con hãy bền lòng chăm học, chẳng phải để cho kẻ khác tưởng con là khôn ngoan, cũng không phải để được hạnh phúc làm người khôn ngoan, mà chỉ vì người khôn ngoan mới có thể giúp đời một cách khôn ngoan đặng mà thôi. Dù con có chí lớn giúp đời thế mấy đi nữa, mà nếu con giúp nát thì có thể con sẽ làm hại nhiều hơn là làm lợi. Bạn Nebison giảng rằng, đó là lời khuyên đặc biệt quan hệ cho những nhân viên trẻ tuổi của chúng ta. Tôi thường gặp nhiều bạn thanh niên học sinh cảm động cái tinh thần mới mẻ, nên tỏ ý muốn tha thiết giúp đời và lắm khi muốn thôi học. Họ hỏi, học thế có lợi gì cho chúng ta chứ? Trong trường hợp đó tôi luôn luôn khuyên rằng, em nên tiếp tục học hành và trở nên người trí thức. Có thể những bài em học có nhiều món không đổi dụng nhiều, nhưng sự điêu luyện trí óc là tối cần. Chính đó là điều hữu ích của sự học. Nó làm cho cái trí của em có đúng đắn và hợp lý. Nếu em không chịu tập luyện nó, thì công việc của em sau này sẽ bị trở ngại. Thừa nhận đặng những chân lý thông thiên học không phải là đủ. Nếu bạn muốn giúp người hiểu biết, thì bạn phải tập luyện cái trí có thể trình bày những chân lý ấy một cách đành rành. Nếu một người vô giáo hóa mà trình bày đề mục nào thì người ta sẽ thấy đặng liền sự thiếu hiểu biết của y. Trong những môn học quá khứ của tôi ưa khoa học hơn hết. Trước tiên, nó giúp tôi trình bày những đề mục một cách hợp nguyên tắc và hữu lý, khiến cho những vị thính giả có trí thức về giáo hóa sẵn sàng nghe tôi. Sau nữa khoa học cho tôi nhiều tỷ dụ dễ cảm kích đặng người vì nó rút trong các đề tài đã được chứng minh hẳn hồi. Nhân vật lão thành trong chúng ta có thể giúp đỡ các bạn trẻ quen biết một cách đắc lực mà không làm nguội lạnh lòng sốt sắng của họ bằng sự giải thích khôn ngoan và nhân từ, sự trọng hệ của con đường học vấn mà người đời gọi là sự giáo hóa. Khi một người kia đã biết đặng những điều cao siêu rồi thì có thể hơi bực mình với những sự học hỏi tầm thường này. Bởi thế nên Đức Thầy nói với người đệ tử trẻ tuổi mà đường học vấn còn xa xôi như vậy, con hãy bền lòng chăm học. Ông Lương Bích Tờ giảng rằng, lịch sử đã chứng thực 100% lời khuyên này là đúng. Nhiều người tử tế có ý tuyệt hảo lại phạm lỗi hết sức đau thương, khiến cho hành vi của họ dù thế nào đem lại nhiều thiệt hại hơn là sự xâm lược bên ngoài. Có việc thông tin học lắm khi bị thương tổn bởi sự trình bày một cách sai lầm hay cẩu thả. Ta không muốn cho người nói xấu thông tin học vì lỗi ta mà vì sự bất tài của ta. Nếu người ta giao cho bạn một cách nhiệm nào của hội và bạn làm dũng về, thì bạn hãy cố gắng thêm nữa và tập làm cho nên việc. Người ta có cậy bạn đọc một bài ư, bạn tỏ ra bất lực thì hãy tập đọc cho đàng hoàng đi. Nếu không biết diễn thuyết thì chẳng bao lâu nữa bạn sẽ biết. Khi mà bạn có đủ sự hiểu biết và chịu khó soạn bài, dù sao bạn nên chọn một công việc và ráng làm cho tử tế. Bởi ta là nhà thông tin học, ta cũng bổn phận phải biết danh phạm cho đúng đắn và nói năng cho đàng hoàng. Như vậy mới có thể trình bày chân lý hẳn hồi cho những người mà ta muốn cảm hóa. Tất cả chân lý dù là cao siêu nhất cũng có thể bị cách trình bày vụng về và sái quấy mà giảm giá trị đi. Nhưng đó mà ta có bổn phận phải ráng hết sức mình. Nếu ta muốn trình bày chân lý ấy một cách đúng đắn thì sự giáo hóa là cần ích vậy. phải hoàn toàn nghe thật. Con phải biết phân biệt điều chân lẽ giả. Con phải tập hoàn toàn chân thật trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Bạn Emerson giảng rằng, ta có thể lấy làm lạ rằng, nếu ta không tuân theo tư tưởng của Đức Thầy cũng như lời nói của Ngài thì tại sao ở đây lại có lời khuyên này? Phân biệt điều chân lẽ giả chắc chắn phải là điểm đầu. Đức Thầy đề cập nơi đây vì rất khó mà được hoàn toàn chân thật. Ngài nói, không dễ gì mà được hoàn toàn chân thật trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Bạn sẽ để ý rằng, tư tưởng được đề cập trước nhất bên khoa pháp môn chính thức, thì tư tưởng là đứng đầu rồi mới tới lời nói và hành vi. Đức Phật Chí Tôn của ta cũng theo thứ tự ấy, khi Ngài nói, tư tưởng chân chánh, lời nói chân chánh và việc làm chân chánh. Trước nhất là nghe thật trong tư tưởng, và việc ấy không phải dễ đâu. Bởi vì trong thế gian có lắm tư tưởng sai lầm, lắm điều dị đoan phi lý, và một khi đã bị nó lệ thuộc rồi thì không ai có thể tiến bước được. Ông Liên Bích Trà giảng rằng, ta tưởng rằng tâm giới trong thiên học ta đã thoát hẳn điều dị đoan. Tôi không dám chắc là quả thật luôn luôn như vậy. Tôi thấy hình như một sự dị đoan về thông linh học cũng có thể có được. Người nào tin một chuyện là vì đã có ghi trong sấm truyền thì hẳn y là kẻ mê tín, bởi sự tin của y không có nền tảng gì chắc chắn. Mà khi y nói, chính đó là lời bà Blavatsky nói, hoặc giả chính đó là điều đã ghi trong quyển giáo lý nhiệm màu, thì y cũng không mấy tránh khỏi mê tín. Là nói của bà Blavatsky và sự hiểu biết của ông Shento cùng các tác giả xưa nào chẳng hạn, đều có vài chỗ khác nhau. Vì có lẽ ta có nhiều bằng cớ nơi lời nói của bà Blavatsky hơn là mấy vị kia, nhưng đó không phải là vấn đề do bà Blavatsky nói hay là do ông Shentjaki hoặc ông Shentia nói. Tôi không hiểu một ý niệm nào rồi đồng quá với nó, vượt mình lên tận nó, để cho nó nảy nở trong lòng ta. Bây giờ ta chỉ đọc xuông như két thì những ý niệm này là sự dị đoan vậy. Tin tưởng một ý niệm nào là chân lý có thể phạm tội dị đoan. Nếu sự tin tưởng kia không có nền tảng đàng hoàng mà chỉ dựa theo lời quả quyết của tác giả này hay tác giả nọ, khi ý niệm đã thâm nhập vào bộ trí não của ta rồi thì ta mới có thể nói được rằng nó là thành phần của tôi, nó thuộc về tôi. Tôi biết tại sao tôi tin, tuy nhiên sự tin của tôi được khôn ngoan, chứ chẳng phải chỉ là điều mê tín. Tôi e rằng có nhiều khi trong chân lý cũng có lắm điều tin tưởng gì đâu. Giải thích lời dịch giả. Trong chân lý cũng có lắm điều tin tưởng dị đoan, bởi vì khi ta đề cập đến vấn đề chân lý, nhưng ta không chịu lấy trí mình mà suy ngẫm cho tận tường, cứ theo tin theo sách giả, tin theo lời phán xét của kẻ khác, dù lời ấy có đúng chân lý đi nữa thì ta cũng là kẻ mê tín dị đoan. Bạn Emerson giảng rằng, rất khó cho con người thoát khỏi hẳn thối dị đoan và không còn lấy sự phụ thuộc làm điều chánh đại nữa. Đó là yếu tố của sự dị đoan. Không nên vì con người thoát hẳn thói dị đoan trước khi đã được điểm đạo lần thứ nhất. Điểm đạo là giai đoạn tiến hóa do sự chứng nhận thiên liên. Điều này chỉ tỏ sự dị đoan là một tâm khí thâm sâu và tinh tế thấm thuận cả bản thể con người. Đức Thầy nói, không ai bị nó lệ thuộc rồi mà có thể tiến bước được, là biểu thị thật cứng rắn. Nhưng ta nên lưu ý đến danh từ lệ thuộc. Đức Thầy không nói người nào mê tín ít hay nhiều không thể tiến hóa được, mà Ngài nói kẻ nào bị sự dị đoan lệ thuộc rồi thì không thể tiến hóa. Không có cái chi thì lui con người hơn lại là sự dị đoan. Ta biết có lắm người hiền lực, mộ đạo, nhân từ, sống một cuộc đời kiểu mẫu tốt đẹp và đúng đắn, nhưng họ lại là người mê tín. Họ chỉ cho những lễ bái nghi thức cùng cách hành lễ của họ là trọng đại mà thôi, nhưng những nghi thức này không có chút gì là trọng đại cả. Lời dịch giả giải thích là những nghi thức lễ bái là những cây gậy để giúp ta buổi đầu tiên trên đường đạo. Nếu ta cứ bám mãi vào đó và chỉ cho đó là trọng đại nhất thì ta tiến bước rất chậm vậy. Ta hãy lấy ví dụ một việc làm cốt yếu để trợ giúp người quá giảng, người Cơ Đốc giáo La Mã làm lễ cầu hồn. Người Ấn Độ cũng với ý nghĩa ấy làm lễ Sada. Mục đích của đôi đàn là muốn giúp người quá giảng. Hai cách hành lễ đều công hiệu dù dưới hình thức nào. Tuy nhiên người Ấn Độ cũng như người Cơ Đốc nếu bị những hình thức này lấy thuộc thì họ sẽ là những người mê tín dị đoan. Trong cái hành lễ, cả hai đều nghiêm trang hảo ý và mến thương người quá dạng. Đó là điều trọng đại, sắc tướng là phụ thuộc, nó là lớp ngoài của ý niệm. Nó thuộc về cục bộ và không quan hệ gì. Sắc tướng tùy thuộc chỗ sanh của bạn bởi vì bạn sanh ở vào một tôn giáo nào hay một dân tộc nào. Hoặc một miền đặc biệt nào bạn phải thoát ly tất cả sự mê tín dị đoan trong các nghi thức, trong sự lễ bái và trong sự công hiệu của các hình thức toàn là bên ngoài. Từ lâu, sự tín ngưỡng này rất cần yếu và lợi ích rõ ràng vì chỉ một mình nó mới có thể làm cho con người thoát đạn cảnh nhấn nhát tánh lãnh đạm và sự cẩu thả mà thôi. Những sắc tướng này là những chiếc cậy cần ích cho kẻ nào không đi một mình đặng. Nhưng khi mà bạn có thể không cần vậy, đi không cần vậy thì bạn nên dẹp nó lại một bên. Bởi vậy cho nên con chớ gọi một tư tưởng nào là chân chánh. Bởi lẽ nhiều người đã cho nó là chân chánh hoặc vì lẽ thiên hạ đã tin nó như vậy trong mấy thời đại rồi, hoặc vì lẽ là nó đã được ghi trong quyển sách nào mà người ta cho là thánh kinh. Con phải tự mình suy xét nó và tự mình phán đoán coi nó có hữu.